Điểm 58. Đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Tất cả đều là trợ duyên cho niệm Phật, thể làm chướng ngại thì nên từ bỏ. Đâu, tự thấy cái ý tổ nói nhấn mạnh cái này. Nếu Phật tử mà có cái đã quyết chí tu tịnh độ rồi, đã quyết chí cầu vãng sanh Tây Phương rồi, thì mọi chuyện trong đời phải y theo niệm Phật mà quyết định. Y niệm Phật là gì? Là tổ nói nè, là tất cả những cái chuyện đời đều là trợ duyên niệm Phật thôi. Cho nên Phật tử nên nhớ rằng mình tu trì quyết nhất là tụng kinh, nhưng mà cái tụng kinh cũng trợ duyên niệm Phật thôi. Mình làm lành làm phải cũng trợ duyên niệm Phật thôi, phải không? Mình làm tốt cũng trợ duyên niệm Phật thôi. Mà tất cả cái nghịch cảnh ha, giàu nghèo buồn vui của đời này là gì? Mình cứ chuyên tâm hoặc đừng nghĩ tới, thì Phật tử sẽ hết phiền nhiễu. Và tất cả mọi việc đều trợ duyên niệm Phật đó, thì cái đó tốt đẹp nhất. Dưới sư đã nhắc nhở Phật tử một điểm này nữa. Sẵn đây nhắc nhở Phật tử ý niệm này, bị mỗi kỳ mà tổ cho mình Phật tử đọc cái bài khuyến khích đó, phải không? Thì cái chỗ này á, Phật tử khi mà tổ nói là ân cần cung cấp thức ăn và uống cho chư đệ tử của Phật, làm phải cho mọi người cao thượng hơn lòng bọn sẻ người thánh chư vị. Nếu biết làm lành bố thí, phải không? Thì tất nhiên là gì? Là chứ nếu mà biết bố thí làm lành thì cái lòng bọn sẻ không có, phải không? Và thánh chư vị không còn đó, thì sẽ được hưởng sự vui sướng thanh nhàn đời đời, kiếp kiếp bất cảnh thượng thiên cảnh trời. Thì bây giờ Phật tử nó nhớ rằng mình vòng lành làm phước, mà bây giờ mình tu tịnh độ, cho nên dĩ nhiên cái này là tổ sư nó là tự nhiên cái người nào được vậy. Nếu mà làm lành bố thí chư tăng cung cấp cho đệ tử của Phật thì sẽ được gì? Sanh thiên, cái phước báo sanh thiên. Nhưng mà xin nhắc nhở Phật tử, có làm lành làm ấy thì không có hướng về sanh thiên, mà mình gì? Hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Đó là cái chỗ hướng tâm của mình, nghe không? Còn cái người không biết tu tịnh độ, không có biết tu đó, thì tất nhiên là dĩ nhiên người là làm phước vậy thì sanh thiên nè, cái phước báo đủ sức sanh thiên, nghe không? Rồi thì lấy thêm nữa là mấy người ấy sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý. Tại sao mà mấy cái người cúng dường cho tăng là được gì? Được chứng đủ quả đạo lành. Cái quả đạo là quả từ tu đà hoàng tư đà hàm a hàm a la hán, thành thánh đạo đó, nghe không? Từ lên cõi thượng thiên rồi tu tập đến gì? Đến lên hành thánh đạo. Còn Phật tử cứ việc sao? Là cứ việc hồi hướng về Tây Phương tịnh độ, đó là tốt, nghe không? Mà tại sao chứng đủ quả đạo lành được hân hạnh về đạo lý? Là nhờ mình cúng dường tam bảo. Còn Phật tử cúng dường thượng ngoài cũng được, nhưng phước báo nhân thiên thường thôi, nghe không? Nếu quán nhân thiên thường không có đủ được đủ cái quả đạo lành, mà không có được hân hạnh về đạo lý, mà còn quý Phật tử tu trì mà nguyện của Phật hay là nhờ cúng dường tam bảo, thì Phật tử mới được hân hạnh về đạo lý. Và bây giờ sư nhắc nhở Phật tử là nên gì? Mình cứ hồi hướng để vương cực lạc. Tất cả Phật tử làm lành một chút xíu nào, làm thêm chút xíu nào cũng đều gì? Hồi hướng mà hướng Tây Phương tịnh độ. Đó là cái món tư lương sao này. Cái cách mà Phật tử không phải kể ơn, cái cách mà mấy vị chỉ mình hồi hướng Tây Phương độ là có cái ý chỉ rất hay, là luôn luôn mình nhớ, mình luôn luôn mình trên thời đạo Phật là không làm mấy ác, không bỏ chút lành, mà khi không bỏ được chút lành nào đó thì dầu chút nhỏ nào mình cũng hồi hướng Tây Phương. Để chi vậy? Mình nhớ, mình hồi hướng đó, đồng thời cái tâm mình nó nhớ nghĩ cảnh Tây Phương, tức không ấy mà quên, bị cái chủng tử trong dòng ngũ dục của mình trong vô lượng kiếp ở trong tâm mình hoài, nó cứ nghĩ trong dòng ngũ dục nó hoài, không có tách rời nó được. Cho nên cổ đức rất là hay khuyên mình là mình gì, khi cái tâm mình hướng Tây Phương tịnh độ mạnh thì mới về Tây Phương tịnh độ được, còn mình hướng cõi ta bà này, cõi ngũ dục mạnh thì mình bị cảnh này kéo lôi chìm đắm trong này, rồi thấy không? Cho nên mấy cổ đức nói là mình không phải kể công đâu, không phải kể công Đức Phật Cái Đà, nhưng mà có cái ý chỉ rất hay, thấy không? Đó. Mà Phật tử nhớ rằng nếu trường hợp mình làm lành làm phước không á, thì cái người nói phước báo hữu lậu nhân thiên, giàu sang phú quý cõi người cõi trời mà thôi. Còn tự hồi hướng theo phương tịnh độ để tu làm Phật độ chúng sinh á, là từ cái phước báo hữu lậu này chuyển qua vô lậu. Vô lậu là không còn lọt vào đường sanh tử luân hồi nữa. Và cái phước báo vô lậu là không đức, đức lớn vô chừng. Thì cái đó là cái hay điểm thứ hai nữa, là nó chuyển tâm, chuyển nghiệp. Đó, thành ra từ cái quả báo hữu lậu mà chuyển ra cái quả báo vô lậu. Đó, thành ra Phật tử nên nhớ cái điểm này để biết cái cách tu trì cho đúng, để nó được kết quả tốt. Rồi điểm nữa kế là Phật tử nên nhớ rằng tất cả mọi việc thế gian này á, đều là gì? Trợ duyên niệm Phật. Mà cái nào chướng ngại niệm Phật thì nên gì? Nên từ bỏ. Bây giờ nó rõ thêm cái nữa là nó chướng ngại nhiều cách lắm. Giàu nghèo phải quấy, nghe không? Rồi điểm nữa là thường thường tôi nói là tổ nói rằng, nói sao? Là ít nói câu tạp, nhiều niệm câu Phật, đánh chớ thực vật vọng niệm thì pháp thân người hiển lộ, nghe không? Thành ra bây giờ mình muốn trợ duyên thì mình ít nói câu tạp. Lúc tử nào mà nói nhiều nhiều thôi, bớt bớt đi lo niệm Phật. Mình nói nhiều cái miệng quen nó hoài, cái miệng Phật nó lo niệm mà cứ nói chuyện hoài. Ví dụ đó ha, bớt, đó là trợ duyên pháp niệm Phật đó. Rồi bây giờ ai ở ngoài đời người ta không biết đạo gì, người ta nói cho mình gì kia mình đừng cự cãi. Nếu mà nói cự cãi mất thì giờ quá rồi, làm sao mà niệm Phật cái được, nghe không? Cũng bớt, bớt cự cãi, bớt nói chuyện, rồi bớt những giàu nghèo, bớt mừng vui ở ngoài đời, thì tất nhiên là Phật tử làm sao tất cả được trợ duyên cái niệm Phật là chỗ này nè. Mà nó hễ làm chướng ngại thì nên từ bỏ, nghe không? Cái nào chướng ngại niệm Phật là Phật tử nên từ bỏ. Chứ nói đó, cái nào mình nói chuyện nhiều quá là chướng ngại rồi, phải không? Mình không đâu niệm Phật mà nói chuyện thì đó là chướng ngại, ý nói Phật tử đó. Thì nên từ bỏ đi ha. Sống một mình không niệm Phật được thì ở chung mà niệm Phật. Phật tử tổ nhấn mạnh, sống một mình niệm Phật không niệm Phật được thì ở chung mà niệm Phật. Sống chung không niệm Phật được thì ở một mình là niệm Phật. Người ta tổ nhấn mạnh cái chỗ này. Nếu lúc mà mình sống một mình thấy làm như có cái bạn đạo hay là nhiều người chung cùng tu trì niệm Phật á, thì nó tốt, phải không? Thì bây giờ tốt, thì bây giờ nếu trường hợp mình niệm sống mình không được thì cùng chung niệm Phật. Mà bây giờ nếu cùng chung niệm Phật không được thì ở một mình niệm Phật. Cái chỗ ý muốn nói gì vậy? Rồi đang làm thì nói ý chung tự thi. Tại gia niệm Phật không được á, thì xuất gia mà niệm Phật. Nếu tại gia niệm Phật được nhiều phải không, thì nên xuất gia niệm Phật. Mà xuất gia niệm Phật không được thì tại gia mà niệm Phật. Tất nhiên ngài không có chấp cái vô vấn đề nào hết, phải không? Chứ việc cố ý niệm Phật thôi. Đó. Sống giữa đời niệm Phật, sống giữa đời không niệm Phật được thì trốn đời mà niệm Phật. Trốn đời niệm Phật không niệm Phật được thì giữa đời mà niệm Phật. Thành ra giờ Phật tử thấy ngài khuyên mình làm sao? Uyển chuyển, không cố định, phải không? Thành ra ý nói tổ là nó qua lại là không có niệm Phật, không có khuôn sáo nào, không có cố định cái hoàn cảnh nào, tùy duyên mà niệm Phật được hết á, phải không? Tùy Phật tử sắp xếp cái hoàn cảnh, cái cơ duyên trong gia đình mình, trong sự việc của mình mà niệm Phật. Thì ra sư thí dụ như mình niệm Phật, cái mình thanh tịnh niệm Phật đi, thì đâu phải cố định là Phật tử niệm theo hơi thở cũng được. Nam mô như là Phật vô, Nam mô ai là Phật ra, Nam mô A cái vô. Xuống gì nhớ rằng xuống dưới khỏi rúng mấy phân là đơn điền đó, ba phân bốn phân gì đó, khỏi rúng mình là cái hơi thở sâu. Thiền tịnh gì mình cũng cần cái ngồi thanh tịnh, cái hơi thở sâu là tốt. Rồi Di Đà Phật ra. Bây giờ niệm Nam mô Di Đà Phật vô ra rồi, hơi nhàm chán rồi tự im lặng nghe tiếng tim mình đập á, niệm Phật theo tiếng tim nó cũng được. Rồi khi mình ngồi đẹp tiếng tim hồi mệt thì cái đồng hồ mình nó tích tắc là mình niệm theo đồng hồ cũng được. Rồi tự đứng niệm Phật cũng được, ngồi niệm Phật cũng được, hay là đi niệm Phật theo bước chân, đi chợ đi búa hay đâu niệm Phật theo bước chân cũng được. Thì tất nhiên là cổ đức nói mình hoàn cảnh nào, trường hợp nào mình tùy duyên niệm Phật cũng được hết. Mà cái người khôn là gì? trợ duyên, tất cả mọi việc đều đưa đến niệm Phật, trợ duyên niệm Phật. Đừng bỏ lơi buông qua lung lỏng là uổng, thấy không? Thành ra mà Phật tử càng niệm Phật chừng nào thì càng thanh tịnh an vui chừng nấy. Phật tử đi chỗ này nhấn mạnh rõ chỗ này, ha. Phật tử để ý niệm đi, Phật tử niệm là không bao giờ gặp những đau buồn khổ nhiều đâu, mà giải quyết vấn đề đau khổ. Còn mà ở bên ngoài nó vui ngoài vậy đó, ta chê mình ông già bà già lù khù, ông già bà già xưa kệ người ta, mình ông già bà già xưa mà khôn, theo Phật là an tịnh an vui phúc lạc. Còn người ta văn minh nhiều nào, theo ngũ dục nhiều nào là nó gì, vừa tội lỗi mà vừa đau khổ. Phật tử cái đau khổ cùng cực là mới tự dẫn, chứ ai mà không cuộc đời sống mà đem tự giết bỏ thân mình mà cái điều nó không giải quyết được, đau khổ cùng cực đó, chứ không phải thường được. Cái tâm lý như vậy. Thì cái đó là cái này nó mọi hoàn cảnh được hết á. Nếu Phật tử mọi hoàn cảnh đều mình sắp xếp được hết, thì tổ nói ý nói là cái hoàn cảnh nào cũng được hết trơn, không có cái khuôn. Chứ nếu trường hợp mà tổ nói về phải có khuôn nè, nó phải ở nhà niệm Phật mới được, ra ngoài niệm Phật không được, riêng một mình ngộ Phật niệm Phật được, nhưng niệm Phật chung không được thì có nói cái khuôn, tổ đóng khuôn rồi, có không? Còn tổ nói nè, nếu mình mà niệm Phật mình không được thì mình niệm Phật chúng, cùng chúng niệm Phật, mà cùng chúng niệm Phật không được thì niệm mình, ở nhà niệm Phật không được thì ra chợ niệm, buôn bán đồ cũng được có sao, ra chợ mấy người buôn bán niệm cũng được có sao đâu. Thì cái tôi nói phải đó là tùy duyên, tổ nói sao niệm Phật cũng được mà là cố ý niệm Phật thôi nè, thấy không? Đó là hiểu ý đó. Điểm thứ 59, điểm 59, nguyện rằng người tu tịnh độ gặp bệnh hoạn nên vui. Cái điểm này nhấn mạnh tự rõ cái này nghe. Chúng sinh mình không khéo là sợ bệnh lắm. Tại sao ý tổ nó nguyện rằng người tu tịnh độ gặp bệnh hoạn nên vui? Vị Phật tử nó nhớ rằng, một là mình có thân là có bệnh này. Điểm thứ hai đó, người mà bệnh nhiều bệnh nặng là gì? Là sắp gì? Sắp giảng sanh. Thành ra cái con người mình niệm Phật để làm gì? Mỗi ngày Phật tử đều nguyện về có Phật, mỗi ngày Phật tử đều nguyện về Tây Phương Tịnh Độ, mỗi ngày Phật tử nguyện phát nguyện là Đức Phật Di Đà, tới giờ lâm chung Đức Phật từ bi đến rước cho con về cõi của Ngài. Thì bây giờ lúc mình đau bệnh là cái thân mình yếu rồi, nó sắp đi thì càng nguyện siết nó, chứ mình vui sắp đi, sắp lìa cõi ta bà khổ này. Thầm mà tự đi chỗ tâm lý của Ngài nói vậy đó, mình vui. Mà nếu nó bệnh rồi nó hết rồi cũng tốt, phải không? Mà nó đi luôn thì càng tốt hơn nữa. Phật tử mới nắm chỗ này à, nắm vững chỗ này. Để thôi, có nhiều người chưa nghe nói mà đi bệnh niệm Phật cũng niệm Phật, nguyện giảng sanh rồi dữ lắm, mới tới chừng mà bệnh cái bác sĩ gọi nhà thương rồi khám bác sĩ nó phải ăn mặn rồi tôi trị mới hết, cho bắt đầu ăn mặn ra lại à. Rồi cái bệnh được cái khổ à, bệnh thì sợ chết à. Thì người này không được, không nắm được ý chỉ của đạo Phật, không nắm ý chỉ của pháp môn tu tịnh độ. Tử thấy không? Mà Phật tử nắm ý chỉ tu tịnh độ là mình đau là mình vui, mà là mình sẽ có đường hướng mình đi rồi, mình đã sắp đặt đường hướng đi rồi. Thì nếu đi sớm á, là mình khỏe sớm chứ gì đâu, tại nhân duyên mình tới đó rồi, đừng cưỡng cãi, thấy không? Cho nên cái điểm này mà Dục Vị Thiền Sư nói cái điểm này, sư rất là tâm đắc. Ngài nói nếu trường hợp mà một giờ, khi mà nói bác sĩ nói chừng một giờ sau chết thì mình vui vẻ để chờ một giờ sau mình đi nha. Rồi người ta nói, có người nói bây giờ cái số mạng của ông á, cái số mạng ông là 100 tuổi mới chết, còn 40 năm nữa, bây giờ 60 tuổi, còn 40 năm nữa là 100 tuổi mới đi, nó vui vẻ mà ở đợi chờ 100 tuổi đi. Làm sao? Chứ nói rồi làm sao mà khó dễ? Là hiện tại bây giờ của chúng sinh bên ngoài á, đúng không? Chúng sinh bên ngoài á, người ta đương vui vẻ rồng rắm gia đình, mà nói là mơ chết là sợ khổ, bây giờ sao chết là rất là khổ, rất sợ, đúng không? Mọi giờ có chúng sinh nào mà đương buồn phiền đau khổ mà nói anh trai 40 năm sau chết là phải khổ lắm, trời, tôi một ngày thấy dài đằng đẵng khổ sở quá rồi, 40 năm tôi chịu gì nổi, phải không? Còn bây giờ mình niệm Phật, bây giờ sao chết, bây giờ sao tôi sẵn sàng vui vẻ để về cõi Phật. 40 năm sau ở vui vẻ, bây giờ tôi cũng vui vẻ, tôi niệm Phật vui vẻ rồi, 40 năm sau cũng được, không sao đó. À, thật ra phải tự để ý chỗ này cho nó rõ ràng, rồi mình tu trì cho nó đúng cách. Và bây giờ để sư trợ duyên cho tử thêm cái chi tích giảng sanh ha, đổi. Ông Dương Gia Vĩ, cư sĩ Dương Gia Vĩ, tự Ban Hoa, quê ở Kiết An, huyện Thái Hòa, là hàng chư sanh trong niên hiệu Vạn Lịch đời nhà Minh. Cái này thường thường bên bị về tổ bên Tàu đó, có một trình độ Tàu thịnh hành lúc này, cho nên mấy chư giảng sanh này là bên Tàu ta ghi, vào sách hết trơn. Thở bé ông hiếu học, xem rất nhiều kinh sách, kế đó lưu tâm nghiên cứu về nội điển nhà Phật. Năm 13 tuổi, cư sĩ giữ giới bất sát rất nghiêm, không dám làm tổn thương đến loài ruồi muỗi rận rẹp. Đến hơn 20 tuổi vào trường Quốc Tử Giám ở Nam Kinh, không bao lâu cư sĩ mang bệnh, mộng thấy xuống cảnh địa ngục, tham lễ Địa Tạng Bồ Tát ở điện Minh Dương. Sau điểm ấy, ông mua dập mạng phóng sanh, thỉnh chư tăng tụng kinh siêu độ Phần Âm, riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật. Đó, Phật tử thấy một vị cư sĩ này mình theo được là như tại sao Đức Phật biểu mình ăn chay là mình trưởng dưỡng đức từ bi đó, thấy không, trưởng dưỡng từ bi thôi. Thành ra ông này là ông có cái tâm từ bi, đi giữ giới bất sát rất nghiêm, tất nhiên là không dám làm tổn thương đến rồi ruồi muỗi rận rẹp đó. Có nhiều người sư thấy Phật tử làm sao mà có nhiều người cũng tu vậy, có con trai vậy mà gặp muỗi đánh nó chết rồi, gặp nó cắn thì đập nó chết rồi. Thật ra bây giờ nên theo ông này nè, bởi vì cái nhất thiết chúng danh nhận Phật tánh, con muỗi cũng có Phật tánh đó nha, chứ mình tưởng nó con muỗi nhỏ nó cắn đau mình đập cho nó chết rồi cũng không hay, nó mất tánh từ bi đó. Không rận rẹp. Hồi xưa mấy vị tu trì đó, hồi đó tu trì nên ngồi tu hoài à, ít tắm rửa lắm, và nó có xanh rận rẹp trong cái y áo là ngày bắt ngày bỏ trong cái, mỗi bữa hồi tự thấy có nhiều vị sư từ bi như vậy đó, cạo bắt rận rẹp có bỏ trong cái ống rồi cạo nước da chết cho da nhờn cái mồ hôi rồi để vô con gái cho nó ăn nuôi, chứ không dám giết nó đó. Còn mình ở nhà thì mấy người không tu thì không có gì, mấy người tu phải ráng tránh. Chưa thấy mấy bà mẹ bắt chí cho con gái đó, bắt cắn thôi, hai tay đẹp nè, cái chúng sinh nó ngoài phải làm gì không biết sao mà không nói được, nhưng mình người tu rồi mình không có chuyện này, phải không, đừng nên làm chuyện này. Bắt nó được thì thả chỗ nào đi, mình không nuôi như mấy vị sư được thì bây giờ mình thả đâu ngoài đi, tập cho nó quen. Mũi thì mình phủ cho nó bay đi thì thôi ha. Rồi cái ông đến, ông không phải vì ông tu trì ông tốt thì đâu có xuống địa ngục được, nhưng mà một hôm ông mộng thấy xuống cảnh địa ngục, mộng thấy thôi nha, thì tham để Đức Địa Tạng Bồ Tát ở điện Minh Dương đó. Thật ra sư nói Phật tử nghe nè, cái chỗ mà Đức Địa Tạng Bồ Tát nó phải xuống cõi địa ngục, nhưng mà tâm ngài là Phật thánh rồi đó, không chứ không phải tất cả người xuống địa ngục đều khổ hết đâu. Chẳng hạn như bây giờ cái bà sư có coi, cái bà bán cháo gà, bà hồi xưa bà cũng có tu nhiều, cô bán cháo gà mới tho cái thuật lại đó, thì lúc mà bà xuống cái địa ngục rồi thì Bồ Tát Quan Âm thử bà đi vô ngọn lửa đương hừng hực ở ngoài, bà thấy nóng rang, nóng kinh khủng lắm, cái lửa địa ngục nó nóng hơn lửa mình đây nữa. Rồi bà nhắm mắt bà chạy vô đó thì nó mát rượi, chạy giữa đống lửa là mát rượi, tại vì bà không có nghiệp địa ngục, cho nên mình không có bị ảnh hưởng cái lửa địa ngục, rõ không? Bây giờ tất cả Phật tử này hiểu cái tánh này đó là điều duyên hợp, du quyển giả cả, mà cái nghiệp mà nó tạo ra cảnh đó phải chịu cái nghiệp nóng lạnh đó. Nó, cho nên Đức Địa Tạng là tâm Phật vì lòng từ bi xuống độ chúng sinh ở địa ngục, cho nên ngài không bị khổ đau dẫn địa ngục đâu, đó, nhà ở địa ngục cũng là niết bàn, Bởi thường thường sẽ nói Phật tử cái đạo Phật rất hay chỗ này: nếu mình trở chân tâm mình sống thì ở cảnh nào cũng là niết bàn hết. Cái đại niết bàn của chư Phật trong mười phương không có cảnh giới nào đâu đâu hết, mà là sống chân tâm của mình. Mình sống ở đâu là đại niết bàn ở đó. Nó khi hiểu được vậy thì Phật tử mới thấy điểm này. Đó. Thành ra Đức Địa Tạng Bồ Tát ngài nguyện rằng ngài cứu hết sinh linh, không còn cảnh địa ngục nữa thì ngài mới làm Phật. Xin thưa Phật tử, cứu hết cảnh địa ngục được không? Người này lên thì người kia xuống à, mà hết địa ngục trong mười phương chứ không phải địa ngục cái cõi Ta Bà mình, hết được không? Ngài nguyện đại nguyện chứ không thành vấn đề. Hiện tại là ngài tâm ngài là Phật thánh rồi, ngài là đại niết bàn rồi. Ngài nguyện thì nguyện vậy chứ ngài đâu cần thành Phật. Hiện tại là tâm ngài Phật rồi, trở chân tâm thành định Phật rồi, cái làm Phật chân nữa là gì? Cũng là tạm danh từ Phật thôi. Quý Phật tử biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình là làm Phật bao nhiêu kiếp không? 9.000 kiếp. Siêu có đọc cái kinh rồi, cả cũng 9.000 kiếp làm Phật rồi. Cái kiếp ta là kiếp này Phật Thích Ca Mâu Ni mà thể hiện Ấn Độ là kiếp thứ 9.000. Nhưng đâu phải là không làm Phật mới là thành Phật rồi, đồng nhập niết bàn ở hưởng an vui, đó là không hiểu đạo đâu. Cái chỗ làm Phật là chỗ tâm thanh tịnh thế thôi, không đau khổ. Ở cảnh nào mà thể hiện là đại niết bàn hết. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát là Phật từ lâu rồi, nhưng mà ngài thể hiện là Bồ Tát mà ngài ở ra cảnh đại niết bàn của ngài rồi, không có đau khổ như mình. Còn mình giữ dằn quái ác cho xuống địa ngục là bị gì? Cái nghiệp của mình nó hành hạ, nó khiến cho mình phải đau khổ thế thôi, chứ không có gì. Thì khi mà người xuống lễ Bồ Tát rồi, người thấy ở dưới đó chúng sinh đau khổ quá, vì nghiệp sát mà chúng sinh đau khổ rồi, đủ chuyện đau khổ của 10 cảnh địa ngục hết trơn. Dùng thập điện diêm vương, Phật tử coi cảnh địa ngục mà đau khổ bậc nào đó, coi Địa Tạng dưa địa cái trên Địa Tạng mới biết. Thì ngài mới về, khi mà trở thức về rồi ngài mới làm gì? Khi mà phóng sanh thêm, nó nghe là cái phóng sanh là thỉnh kinh ấn tống kinh để cầu siêu độ Phật Âm. Gì Phật Âm với địa phủ quá đau khổ nha. Ngài mới cầu siêu như một số người để cái Phật Âm được siêu độ. Còn riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật đó, riêng ông thì ông chuyên trì danh hiệu Phật Nam Mô Di Đà Phật. Được ít năm, một hôm cư sĩ bảo người nhà rằng: tôi sắp về Tây Phương. Đó, bây giờ bà tử thấy ngài biết trước à. À, người nào nhân duyên lành thì Đức Phật ngay đà cho biết trước hết. Là tại sao? Là vì Phật tử có nguyện đó. Phật tử nào mà tất cả thành lòng nguyện, con nguyện tâm chung biết ngài về trước, thì Đức Phật ngay đà cho Phật tử biết trước ngày giờ. Cái lòng từ bi của ngài mà mình nguyện, thành lòng nguyện là ngài ứng hết trơn à, hiểu không? Thành ra cái chuyện này đó là Phật tử thấy cũng vậy đó. Ngài nói: tôi sắp về Tây Phương, trước mắt tôi hoa sen xanh to lớn hiện ra, phóng quang rực rỡ. Đó há không phải là thắng tướng ở tịnh độ ư? Thật ra bây giờ sư sở di sư muốn nói Phật tử cái này á, cái bài cũng dân gia dĩ này, chỗ này là nhắc thêm Phật tử cái điểm là Phật tử nên nhớ rằng cái chân tâm sư giảng của Phật tử đó, chân tâm mình trùm chứa vỏ trụ, và sư giảng rồi là Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 dẫn ước của Phật, nhưng không ngoài tâm mình, vì ngoài tâm không cảnh. Mà tâm thì không có giới hạn thời gian và không gian. Tại sao? Không có thế giới hạn thời gian và không gian là tất nhiên không có gần xa. Cái chân tâm mình không có gần xa, và không gian thôi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, ngày này qua ngày kia. Cái không gian trở nên rỗng rang thanh tịnh, không có thời gian không gian trong đó. Cho nên thường thường á, là bên nhà Phật muốn biểu thị cái đó là gì? Một niệm bằng muôn năm, muôn năm bằng một niệm. Đó là biểu thị cái gì? Không có thời gian và không gian. Đó là không có thời gian đó. Cho nên khi hiểu vậy rồi, khi tâm mình thanh tịnh rồi, thì cõi Tây Phương Cực Lạc dầu cách xa 10 giới của Phật cũng hiện tâm mình. Nó không có thời, đã nó không có không gian mà, không có xa gần mà, thì cảm là ứng đạo giao thì hiện trước mắt. Cái chỗ giảng sanh này, cái chỗ thị hiện này là Sư Đàm Minh Kinh đọc tích giảng sanh rất nhiều người ra cái đó. Có nhiều người tâm thanh tịnh rút cảm ứng rồi thì à, nó cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật hay nào chứ chúng ở trước sân mình à, cảnh Tây Phương Cực Lạc ở trước sân à, mà họ lại trước mình, mà sự thật không phải trước sân mà tâm mình thanh tịnh rồi, cảm ứng rồi, đạo giao rồi, thì làm như nó không có sai lầm, nó hiện trước mắt mình, không có học, không có thời gian công gian. Phật tử học tâm là phải hiểu chỗ này, hiểu rõ vậy đó, chứ không phải là người nào không học tâm thì người ta nghi hoặc lắm. Đó, nghi hoặc lắm bài chuyện này, cái hoa sen là phóng hào quang rực rỡ này kia là gì, là chim bao thôi. Sự thật không phải chim bao à, cái chỗ này tâm thanh tịnh mà có Tây Phương Cực Lạc hiện thiệt đó. Tây Phương Cực Lạc ở Tây Phương Cực Lạc đó, nó hiện ngay nó tâm mình đó, chứ không phải là điện chiếm báo à. Cái chỗ này khác rồi nha. Đó không phải là thắng tướng ở tịnh độ ư? Từ giờ phút đó ông niệm Phật không dứt, đến tối bảo kẻ phục dịch tắt hết đèn đuốc, nói: tôi thường ở trong ánh đại quang minh, chẳng cần ánh sáng thế gian. Người xung quanh hỏi: có thấy tướng trạng chi chăng? Cư sĩ đáp: cảnh hoa sen bốn sắc nơi bảo trì hiện rõ ràng trước mắt. Đó, thành ra Phật tử thấy nè, cái chân tâm mình á, mình trở về chân tâm mình sống á, là toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài, toàn đầy đủ sáng suốt, vô lượng sáng suốt, vô lượng quang minh, thấy không? Thành ra khi mà tâm mình thanh tịnh rồi thì cõi Phật là cõi gì? Cõi Phật đâu có mặt trời mặt trăng, nhưng mà luôn luôn sáng suốt. Đó, vì cái hào quang của chư Phật, chư thánh chúng đó là luôn luôn có hào quang sáng suốt. Đó là đủ sức soi rọi cảnh Tây Phương Cực Lạc sáng suốt rồi. Nha. Thì cho nên khi mà tâm nhập vào cái gì? Cái ánh đại quang minh là ngài nói không cần ánh sáng, tắt đèn hết, nhưng ngài đối với ngài thấy sáng. Còn cái người xung quanh nó thấy sáng không? Không. Ta nhập tâm rồi mới thấy sáng được, còn người xung quanh vẫn thấy tối, nếu tắt đèn hết mình thấy tối à. Nhưng mà ngài thấy sáng. Rõ không? Cái người mà cái ông mà Dương Gia Dĩ nè, thấy sáng vì này nghe gì, đương sống nhập tâm nghe ta, tu niệm Phật rất thanh tịnh rồi tâm mình nó nhập vào cảnh đại quang minh nè. Bởi khi mình học tâm rồi thì chỗ này nó quá rõ ràng, không có gì nghĩ chứ. Nhưng mà tử không học tâm thì cứ đánh dấu hỏi mà tại sao vậy, là tại mình chưa học rõ tâm thôi. Chưa học rõ tâm thì sẽ thấy đó mà, nó phải vậy thôi, rõ ràng như vậy không có gì. Người xung quanh hỏi: có thấy tướng trạng chi chăng? Tư sĩ đáp: cảnh hoa sen bốn sắc nơi bảo trì hiện rõ ràng trước mặt. Đó, hiện rõ ràng trước mặt mình chứ không có đâu xa chứ, mà trên tâm mình hiện rồi thì nói như vậy. Lại hỏi: có được thấy Phật chăng? Đáp: Đức Phật ấy là hiện thân cao ngàn trượng, tướng tốt rực rỡ trang nghiêm. Đó, Đức Phật ấy là thân cao ngàn trượng, tất nhiên là lớn lắm Phật tử. Bởi vì thường thường mà Phật tử đọc mà cái lời tán thán Đức Phật đó, thấy không, mắt trong ngầm như bốn biển đó, lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu, cái thân tướng rất là lớn, tên cái ngài cứ báo thân Phật. Bồ Tát Quán Âm cũng hiện thân cao bằng Phật, chỉ thấy Đức, chỉ không thấy Đức Đại Thế Chí mà thôi. Nói xong bỗng lộ vẻ vui mừng, đứng lên đốt hương bảo: công đức kinh ấy là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tôi đã được vãng sanh về thượng phẩm rồi, chắp tay yên lặng mà quá. Nội tử cư sĩ mà tu tinh tấn được là rất tốt đẹp, không thể thấy không? Có nhiều người xuất gia là cái đề màu vãng sanh là rất là siêu việt, nhưng mà thường chưa đúng không Phật tử, trợ duyên cho Phật tử nên chưa không có nói về những sự tích vãng sanh của bậc xuất gia tăng ni. Thì ngài bảo đảm rằng công đức kinh Di Đà bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bất khả thuyết là gì? Là không thể thuyết nói được. Mà Trí Húc Đại Sư thường thường là giảng kinh Di Đà đó, nhà đó là bàn sanh, là không thể nghĩ lường, bất khả tư nghĩ. Cái trí phàm mình nó còn cạn cợt lắm, không thể mà đem trí phàm mà nghĩ lường cảnh giới của Phật trong kinh của Phật giảng, phải không? Cho nên khi mà cái ngày ông Dương Gia Dĩ này, ông nhập tâm rồi, cõi tịnh độ nó hiện thân rồi, thì mình thấy trong kinh A Di Đà Đức Phật gì giảng là y chang đó. Hoa sen bốn sắc màu, hoa sen trắng, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen hồng gì đó ha, là nó có những hoa sen hào vào những hoa sen bằng bánh xe ở chuyển Lương Thánh Dương rất lớn, bao nhiêu chục cho tuần á, rồi có đủ hết, có đủ mà ao dưới đáy ao bằng vàng, trên bờ đi mình bằng vàng, bảy hàng lan can báo, bảy hàng lưới báo, bảy hàng cây báo, có đủ đẹp rực rỡ tốt đẹp hết hiện thân Ngài. Cho nên Ngài mới nói là kinh A Di Đà và Phật thuyết đó thật là sao, là bất khả thuyết, bất khả thuyết, là rất tốt đẹp quý báu, không có thể mình nói lên lời được, mà Đức Phật tạm nói lên lời chứ là như vậy. Cho trong kinh mình thật là nó còn quý báu tốt đẹp hơn đó. Cái đó không thể tạm lên lời được đó. Thật ra Phật tử mình, người Phật tử bây giờ mình niệm Phật thì cổ đức á, chuyên dạy mình Phật tử cố gắng để lo tu trì bằng mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Rồi mình lo, cứ việc lo niệm Phật bằng mọi hoàn cảnh hết, lo niệm Phật thì đừng bỏ hết muôn duyên, phải không? Bây giờ mình cũng cần việc gì làm thì làm chứ không phải không làm. Trên tinh thần đạo Phật là cũng vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống. Cho nên Đức Phật mấy pháp môn niệm Phật mình dễ tu đó. Là sao? Và Phật tử cũng đi, cũng niệm Phật, ngộ niệm Phật, đức niệm Phật, chứ bắt người ta bắt cái khuôn mình phải về ở nhà ngồi trang nghiêm trước bằng Phật niệm Phật mới được, chứ vậy thì cô động quá. À, còn cái này là mình vẫn làm sinh hoạt bình thường, nhưng mà cái chuyện gì không đáng, không đáng là nó là không đáng làm, thôi bớt chuyện làm đi, bởi vì nó làm không đáng làm, mình làm nó mất thì giờ niệm Phật của mình. Thì cái chuyện nào cần làm việc thì vẫn làm việc, thấy không? Rồi đương làm là phải tỉnh giác. Ở bên thiền đó, hằng thức tỉnh là hằng sống tự tánh thanh tịnh của người ta, đó là bên thiền. Còn mình hằng tỉnh giác là gì? Là hằng niệm Phật. Phật tử nhớ niệm Phật là hằng tỉnh giác. Mà niệm Phật câu nó rõ ràng, câu nào rõ ràng câu nấy là hằng tỉnh giác. Và tôi biết chỗ này, cái này nó dễ hơn. Còn với bên thiền tại sao có, là Phật tử ta hồng hằng sống tự tánh thanh tịnh, là cái tâm chân như, tâm rỗng rang thanh tịnh, đó là rất là tế nhị, rất là tế nhị. Còn bây giờ mình cái câu niệm Phật là có tướng có hình để đỡ Phật tử lắm. Tâm mình thô phù mà Đức Phật đưa cái danh hiệu ra thì rất dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nhận. Thành ra bây giờ mình chỉ mình sống với cái hằng tỉnh giác của mình là sống Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Cho nên cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà, 48 đại nguyện trong đó về niệm Phật đã được Đức Phật trước đó, đó là Đức Phật đại từ đại bi cho chúng sinh căn cơ thiện bạc của mình lên tu được, sống được, đó là mới đưa cái danh hiệu. Mà cái danh hiệu này công đức có đức vô lượng, niệm Phật công đức nó lớn bằng với nhập thiền tâm thanh tịnh vậy. Đó, cái đó là Đức Phật mới độ mình ở chỗ này nè, thấy không? Cái tâm thô phụ mà sống tự tánh như của mình thì không bao giờ sống được. Rồi không sống được thì nản tu cũng được. Mà bây giờ Đức Phật đại từ đại bi mới đưa ra cái danh hiệu đó, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai niệm chỉ mình cố gắng chút xíu thôi. Còn có một số người niệm Phật không phải dễ, là cái nghiệp nặng quá không niệm Phật được, đó là nghiệp quá nặng rồi, niệm Phật nặng không niệm được, mở miệng không ra. À, có nhiều người muốn niệm Phật mà mở miệng không ra là tại cái nghiệp nó quá nặng nữa Phật tử. Mà Phật tử nào á mà cái nghiệp nặng vừa là mở ra niệm Phật được mà cứ quên hoài. Cái nào thân sĩ nói là Phật thì một niệm còn 10 niệm ma đó. Nam Mô A Di Đà Phật không nhớ nghĩ tưởng 9 điểm vọng niệm mà nó mới nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, còn nhớ 9 điểm khác, 10 niệm khác, niệm vọng niệm. Rồi mình phải ráng cố gắng. Nhưng mà Phật tử nếu vậy được là niệm Phật được là tốt rồi. Bây giờ mình niệm Phật thì một niệm còn 10 niệm ma, thì bắt đầu mình niệm Phật riết cái chủng tử mình mạnh rồi thì Phật gì? Hai niệm Phật, 8 niệm ma, 3 niệm Phật thì 7 niệm ma, 4 lần niệm Phật thì 6 niệm ma, ví dụ vậy đó ha. Lần lần 5 niệm Phật được 5 tiếng, bắt đầu 5 niệm ma mà mình nghĩ nhớ tưởng 5 niệm đó, rồi lần mình mới thuần thục được. Thật ra làm sao Phật tử nói là Đức Phật nói gì? Công phu. Mình phải có công mới được, đó không? Công phu là mình phải có hành. Có hành là gì? Là có niệm Phật. Và thường thường tôi nói đó là công phu. Công phu là Phật tử phải có công ráng chứ. Chứ thay vì Phật tử thấy mình nghĩ nhớ này kia cái quen mình rồi, ta nói nghĩ nhớ là dễ, mà không đậu nhiếp tâm niệm Phật là mệt. Mệt là tại vì mình đương nhiếp tâm, mình cố gắng để nhớ danh hiệu Phật, và tại mình còn mới. Chứ Phật tử niệm Phật thời gian thì kêu vô công dụng đạo, và bây giờ khỏe rồi, vô công rồi là không có công nữa, không cần công phu nữa, mà tự nhiên tâm mình niệm Phật. Thì bây giờ mình mới đầu tiên mình phải chịu công phu, chịu cực khổ một chút, thấy không? Và ra Phật tử nào có chí hướng, chí niệm lắm á, ráng Phật tử ráng chịu cực khổ chút mình bắt con trai. Có nhiều người bắt con trai người ta tu, thời gian tu không nổi là tại vì niệm Phật quá nhiều, mệt lắm. Ý là đông vui rồi còn niệm không được đó. Thì chưa biết một số người tu rồi đầu chịu không nổi rồi không đi nữa, là cái lý do đó là nhiếp tâm quá đi. Ở hồi đó giờ mình mới còn niệm Phật ngày có chừng ráng lắm là 2-3 thời đứng tiếng ngồi à, ngồi là niệm 15 phút à, mà bây giờ Phật tử niệm một thời Phật tử là 1 tiếng hồ, đó không? Còn Phật tử nào mà hoàn cảnh gia đình thì chuyện không nói gì, mà Phật tử nào mà sắp xếp được mà ngán cái vụ công phu niệm Phật của mình thì ngán có đó, đó không? Bắt đầu tôi ngồi là có 15 phút niệm Phật rồi bây giờ 1 tiếng hồ ngán, mà Phật tử ráng chứ, gặp cái dịp này mà mình không ráng sao được, không cố gắng sao được, muốn làm Phật mà, đó, mà muốn làm Phật làm thánh thì phải đập thân cõi trần, làm lành làm phước bố thí hy sinh đủ điều, đó, được tốt đẹp. Rồi quý Phật tử mình tu bắt con trai á, mình tập xuất gia là mình nên nhớ rằng mình tập cái phát cái tâm Bồ Tát, đó, phát tâm Bồ Tát là mở rộng lòng ra. Mình mở rộng lòng ra là mình tập nhường nhịn, không? Nhường nhịn món muốn ăn ngon nhường cho người, muốn ăn dở nhường để cho mình. Việc xấu mình lãnh, việc tốt nhường cho người, không? Ráng lần lần Phật tử mở tâm rộng lớn là mình mới được cái chân hạnh phúc. Càng Phật tử càng vị tha, càng vì người thì càng hạnh phúc, mà càng vị kỷ thì càng đau khổ. Đó, thật ra Phật tử biết cái người mà khổ nhất trên thế gian là gì không? Đức Phật là người khổ nhất, cái nguồn ngu si nhất là cái gì? Là cho tu sung sướng ai khổ mặc ai. Vì cái người đó là ngu si, là khổ nhất trên thế gian này, đó là vị kỷ. Đức Phật nói vị kỷ là chỉ biết mình không à, không biết người, mình sung sướng người ta à. Thật ra người đó là gì? Luôn luôn làm lợi mình mà hại người cũng mặc, được mình vui sướng, được vừa ý mình thôi. Thì Đức Phật nói người đó là khổ nhất trên thế gian. Còn cái người mình hiểu đạo hiểu là gì? Và người vui nhất thế gian là gì? Là mình vui trong cái vui của người. Mà nếu được vậy thì rất là tốt đẹp, rất tốt đẹp. Không có ganh tị, không có ích kỷ, mà tâm mình mở rộng tình thương bao la ra. Bây giờ mình tu tập mà mình không phát tâm được, mình sao mà mình hy sinh, mình gánh cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Phật nguyện gánh đau khổ tất cả chúng sinh trong mười phương, chứ không phải cõi mình không đâu. Nhưng mà ngài nguyện gánh rồi là ngài không có khổ đau đâu. Ngài nguyện gánh như vậy mà mình luôn luôn là cái tâm mình luôn luôn là cái từ bi cứu khổ, là tất cả cái khổ chúng sinh là ngài làm sao mà cứu độ hết, giúp cho chúng sinh được an vui phúc lạc hết. Tại vì chúng sinh không an vui được, không phúc lạc được là chúng sinh mê muội, sống theo cái tình thức, sống theo tâm vị kỷ, sống theo cái ngã của mình. Đức Phật bây giờ lần lần giáo hóa, nó vượt qua hết cái đó, nó là hết đau khổ à. Tìm đủ mọi cách, giàu khó khăn cách mấy, Đức Phật cái chư Bồ Tát cũng gì, thì hiện cõi đời, thì hiện khắp trong mười phương để nhắc nhở chúng sinh, mà ai trở lại được là hết đau khổ, trở về theo cái đức tính của ngài đó là hết đau khổ, đó. Thôi đến đây cũng trưa, sư xin tạm dừng ở đây. Phật tử cũng còn chút ít thời giờ, có hỏi gì nữa không?
Mô Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5, và cũng là ngày Phật giới, Phật tử thọ bát con trai giới. Và buổi chiều nay sư cũng giảng Phật tử cái bài ý. Bài ý này là Phật tử thì rồi có đọc đó, đang đổ cơm mà đọc tôi thấy cũng rất là hay. Phật tử sau đó là mình dò mình học cho thuộc đó là rất là tốt, để trong này chỉ cái pháp thiền tu luôn á, tu Phật tử. Thật ra bây giờ cái bài ý thì Phật tử khi mình học đạo đó thì mình biết cái ý là ý thức nó nằm ở chỗ nào,
À, chứ đôi khi mình học đạo mình không có biết mình nói về ý cái lời trường thân khẩu ý đó, rồi không biết ý chỗ nào rõ ràng. Thật ra bây giờ Phật tử thấy sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Rồi khi mà sáu căn này tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nên nó sanh ra sáu thức, đó là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Rồi trong cái ý thức này á, mà bên đại thừa mới nên thêm cái nữa gì, là thứ bảy là mạt na thức, thứ tám là a đại đa thức đó. Thì trong này khi Phật tử hiểu rồi á, không, thì khi nói là Phật tử là cái ai đã thức á, mà khi mình tu tập đến đạo quả rồi là kêu bạch tinh thức hay là đại minh cảnh tính trí, nên là chân tâm bổn tánh cũng được, không. Rồi khi mà nó ra bên ngoài thêm cái nữa, trong cái ai đã thức mình á, người mình khi cái tâm niệm mình như thế nào, cái tâm niệm mình trở lại chấp ngã, hay là cái tâm mình nó trở lại ai thức chấp ngã đó, cái sự chấp ngã ai thức của mình đó, thì là cái mạt na thức. Rồi từ mạt na thức tới kêu tiềm thức đó, thấy không, thì nó ra một lớp nữa là ý thức đó. Cũng cái tâm mình mà bắt đầu nó chuyển động rồi, chuyển động là do cái sự chuyển động của tâm niệm mình đó, cho nên chuyển động. Bây giờ trong này các bà dạy, con người cái ý vốn hai, khi mừng khi giận, đổi thay không lường, dội vàng khi ghét khi thương, khi vui vui ngất, khi buồn buồn hiu. À, bây giờ cái này ý á, Đức Tôn Sư mình đặt cái bài này á, Ngài nói rằng cái ý mình nó vốn hai không à. Thường thường mấy cổ đức ta dạy đó, kêu à, nếu trường hợp trở Phật Thánh là pháp môn bất dị là không hai, mà mình còn phàm phu chúng sinh á, là hai không à. Mà cái hai này mình chia chẻ ra, bắt đầu chia chẻ ra đó là bắt đầu khổ đó, nghe không. Cho nên là con người ý giống hai, mà khi mừng khi giận, đổi thay không lường, lúc mừng lúc giận, lúc hơn lúc thua, lúc yêu thương lúc ghét, lúc tốt lúc xấu, lúc lành lúc dữ, đó là ra mình chia chẻ cái tâm mình đó ra làm hai lần rồi đó. Rồi bây giờ tôi nói nè, khi mừng khi giận, rồi cái dỗ dàng khi ghét khi thương, rồi cái vui vui ngất khi buồn buồn hiu đó, cái phần hai đó, ý là tổ nói là cái tâm mình ý thức ra là mình bắt đầu phần hai nha. Khi vui vui ngất khi buồn buồn hiu, muốn ưa thì tạo sắm đủ điều, rồi khi chê chán bỏ điều như chơi. Cái lòng tham của mình, được tự thấy không, mình muốn mình ưa cái đó rồi mình gì, tìm đủ cách ha, để tạo sắm cho được. Mà được thời gian rồi thì bỏ điều như chơi, là thời gian sau nó cũ rồi, nhàm chán à. Mà Phật tử thấy nghe bên Tây Phương người ta kêu một lần, ta sống theo cái này nè, chơi theo cái ra bên ngoài, ta sống theo cái đời mới đó, xe hơi mà đời mới rồi, bắt đầu xe ta còn đứng xài tốt, bỏ bán rẻ không mắc gì bán bỏ, rồi để sống theo đời mới, tu theo đời á, sống theo đời mới vậy đó. Bây giờ Việt Nam mình có tiền thì mấy ông có tiền cũng vậy đó, phải không? Người nào có tiền người ta cũng sắm theo xe đời mới ra, đồng ta ra mua, đổi bỏ chiếc mình đừng xài cũ bỏ à. Mà đó là nói xe chứ tất cả việc khác cũng vậy đó. Xưa nó mấy người mà có tiền đó, mấy bà mà có tiền nó sắm không biết là mấy trăm áo dài, phải tự tưởng tượng đó không? Có khi mai đó rồi không có mặc, mặc gì hết, mà ham đi chợ mua sắm rồi mai. Chao ơi, tủ không biết bao nhiêu tủ rồi, để đựng áo dài áo ngắn rồi đó. Đó là có trường hợp gì đó, bởi không phải mà Phật Thánh ta nói mà ngoa đâu. Thì đó là do gì? Muốn ưa tạo sắm đủ điều, mà muốn rồi khi chê chán bỏ liều như chơi, khi thời gian sao chê hả? Pháp nương tương đối không rời, do hai lấy ý đời phát sanh. đó, cái pháp mà nó nương nhau có mà đối đãi nhau thành, cái pháp phải quấy tốt xấu nương nhau mà nó có, mà đối đãi phải cái pháp đối đãi nhau đó, phải quấy tốt xấu là kêu đối đãi. Thì nếu được hợp do hai cái đấy ý đời đó mới phát sanh đó, nếu ý đạo thì không có. Ý đạo là một à, mà ý đời làm hai rồi phát sanh đủ chuyện, phát sanh ra 84,000 pháp môn là phiền não trần lao rồi. Mà 84 phần phiền não trần lao đó là Đức Phật nó ra chỉ cho mình lấy 84,000 pháp môn là chiếu phá cái kia. Dễ đài ngoại cảnh chung quanh càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên. Dễ đài ngoại cảnh chung quanh đó là chung quanh mình đủ đầy cái ngoại cảnh nhiều thứ hết trơn, mà càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên á, cái ý mình nuôi nó hoài cũng ham, nó ham muốn cái gì mình chạy theo nó đó, cho nó cho được nó ý muốn mình đó, phải không? Thì càng trưởng thành thêm lên là nó ý mà nó mạnh lắm, khi mà tâm duyên ý mã mà tự tâm thì như con khỉ con dưỡng, cái tâm mà vọng tâm á, nó leo trèo nhớ nghĩ tưởng đủ thứ, mà cái ý như con gì, tâm duyên ý mã là ý nó mạnh lắm, nó mạnh như con gì con ngựa nó chạy vòng vậy đó, phải không? Tâm duyên ý mã là vậy. Thói đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng đóng càng đen tinh thần. Nó sở dĩ ta kêu mình vô minh mê khổ mê mờ đó, là chỗ này là tổ nói là thói đời càng nhiễm càng quen, mà bụi đời càng đóng thì càng đen tinh thần. Mình càng nhiễm thì càng quen ô nhiễm mình đi, ham mua sắm đủ điều. Cho nên thường thường khi nói Phật tử, Đức Phật dạy mình cái tâm lý, cái cuộc sống đó. Người nào biết thiểu dục tri túc tuy nghèo mà giàu, còn người nào không biết thiểu dục tri túc tuy giàu mà nghèo. Thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ đó, nghe không? Phật tử nào mà sống cuộc đời này mà ít muốn biết đủ thì được hạnh phúc, nghe không? Là tuy nghèo chứ nhưng mà người đó giàu, bởi vì mình đủ rồi. Còn bây giờ người nào á, nghe không? Là thấy cái lòng tham mình như túi tham không đáy, không thấy đủ, thì tất nhiên là gì, tôi giàu mà cũng nghèo. Tại vì sao nghèo? Tại mình thấy thiếu, vẫn còn thấy thiếu. À, nè, thì thói đời càng nhiễm càng quen, mà bụi đời càng đóng càng đen tinh thần. Ra nhiễm đời, nhiễm cảnh, nhiễm đủ thứ, cho nên nó đen cái gì, cái tinh thần bây giờ bị đen lại. Đức Phật nó kêu vô minh hay là si mê, không? Đó là bụi đời càng đóng càng đen tinh thần, ý cũng vậy đó. Nhiều năm chung lộn trong trần, ý mình còn giữ riêng phần được đâu. Thật ra bây giờ nhiều năm mà chung lộn trong trần thì ý mình giữ riêng phần, nắm chủ động ý thì không được. Bây giờ tử ta nên thường thường có câu là cái ý mình á, đúng không? Phước cũng đứng đầu mà tội nó cũng đứng nhất đó. Cái ý mình nếu mình biết chuyển ý, tu theo ý, biết cách á, làm chủ được ý thức mình á, thì tất nhiên là gì, cái phước công đức của đức nó đứng đầu tiên đó. Mà cái tội nó cũng như khôi là tất nhiên tội nó cũng là cái đầu tiên đó. Đó, nếu mình không khéo, không biết chuyện nó làm cái gì, nó làm đủ thứ tội tình mình, nó cho mình đau khổ. Cái câu là công như thủ tội như khôi đó. Chịu mang ảnh hưởng từ lâu, ý căn cơ đã ăn sâu lắm rồi. Đó, bây giờ cái ý căn ăn sâu là chịu mang ảnh hưởng từ lâu là ảnh hưởng gì? Chung lộn trong trần rồi, mình ô nhiễm đó, trần tục đó, và làm cho tâm ý mình bị tối đen. Thì vô minh mê mờ là si mê đó. Nếu ai nhận ý là tôi, tức thì bị ý cuốn lôi luôn trầm. Đó, Phật tử nên ý thức là ý phân biệt. Nhưng mà xin thưa Phật tử, ý từ cũng từ đâu ra? Từ tâm ra. Chứ đừng nói ý tôi riêng rẽ, không phải vậy. Mình học Đức Phật chỉ dạy rõ ràng lắm. Tại mình đối cảnh, mình khởi tâm phân biệt, thì bây giờ cái tâm mình biến thành ý thức phân biệt rồi. Chứ nó có gì lạ, đúng ra nó có tên vậy chứ. Nhưng mà tại mình khởi, mà Đức Phật ấy, khi mình khởi tâm phân biệt rồi, thì bây giờ cái tâm này, bây giờ Đức Phật đặt là ý thức phân biệt rồi. Đó, cái vọng thức hay vọng tâm. Chứ vọng thức vọng tâm nó không có. Cái là tạm danh từ đặt ra thôi, khi mà mình cái tâm nó chuyển động rồi, cái mình sống trong ý thức vậy đó. Đó, thì bây giờ cái tâm mình nó hiện hữu ra rồi, thì Đức Phật tạm đặt danh từ. Chứ trực là danh từ nó không có. Tự rõ ý cái này không? Mà cái ý thức nó không thiệt là gì đó. Nếu ai nhận ý là tôi, tức thì bị ý của ngôi lăng luân trầm. Nó là cái vọng thức. Mà nếu trường hợp mình cho cái vọng thức này là mình á, thường thường Phật tử nghĩ ngoài đời nó là tâm tôi á, tôi suy nghĩ, tôi so lường, tôi tính toán á. Thường thường Phật tử nghe ngoài người mà không biết đạo nhiều, không biết hay hơi, người ta nói à, tôi suy nghĩ, so lường, tính toán là tâm của tôi đó. Đó thì tất nhiên cái tâm này là tâm ý thức phân biệt. Mà nếu ai nhận cái tâm đó là tôi thì tức gì? Tức thì bị cuốn lôi luân trầm. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nó rõ lắm nha, là nếu mình sống trong pháp sanh diệt á, là mình bị sanh diệt sanh tử luân hồi. Còn mình sống trong pháp bất sanh bất diệt là mình gì? Là không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó, thì cái pháp nào bất sanh bất diệt? Cái pháp nào? Cái pháp bất sanh bất diệt đó là chân tâm mình thôi. Nếu mình sống tự tánh thanh định của mình á, thì mình không còn sanh tử luân hồi, không còn đau khổ nữa. Mà mình sống theo cái vọng tâm, vọng thức, vọng tình á, thì dĩ nhiên mình sanh tử luân hồi. Cho rõ ràng như vậy. Cho nên Đức Phật nói là, Tổ nói là nếu ai nhận ý là tôi, tức thì bị ý cuốn lôi luân trầm. Mình sống theo vọng thức, sống theo cái tâm vọng động thì mình nói bị gì? Bị sao động, sanh diệt, sanh tử thôi, luân trầm. Dắt đi theo nẻo lạc lầm, đó chìm vào cõi tối tâm mịt mờ. Đó, nếu vậy thì nói gì? Nó ham mê cõi đời, nó cho cõi đời là thiệt rồi, nó chạy theo cõi đời sanh diệt rồi thì gì? Dắt đi thì nó lạc lầm chứ gì? Đó không? Rồi đọa chìm vào cõi tối tâm mịt mờ, nó theo cái lạc lầm rồi thì phải đọa chìm vào cõi tối tâm mịt mờ. Đường nào? Là ba đường ác: địa ngục, quỷ, súc sanh. Đó là đọa chìm vào cõi tối tâm mịt mờ. Nghiệp nhân tội quả bao ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu. Cái nhân mình tạo cái nghiệp không? Thì cái quả nó phải gì? Phải xấu. Cái nhân mình tạo xấu thì cái quả nó ra xấu. Cho nên nghiệp nhân tội quả bao ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu. Mình sống như vậy là cái người này không biết chi phương hướng bến bờ là đâu hết chứ. Thầy tự thấy không? Là như thế nào cho rõ ràng là khi mà cái ý thức mình tạo nghiệp rồi thì bây giờ Phật tử không thể nào mà bị kỳ sanh tử luân hồi, là tự nhiên cái nghiệp mà nó dắt, chứ mình không làm chủ được. Khi mà nó dắt mình rồi thì cái biết chi phương hướng bến bờ là đâu, mình không thể làm chủ mình được. Là cái nghiệp mà nếu mình gây cái tội gì thì như sẽ nói Phật tử là trong cái bức tranh mười pháp giới đó, cũng từ tâm hết. Nhưng tâm mình làm nhân nghĩa đi tính thì bắt đầu nó lôi mình vào lòng người. Cái tâm nào đó nó mạnh đó. Mà cái tâm mình bón xẻng nước trống lợi mình hại người, nó lôi mình vào cảnh ngạ quỷ. Mà cái tâm mình làm 10 điều thiện là lôi mình về cõi trời. Cái lôi mình không biết phương hướng. Mà bây giờ sư Phật tử gì biết phương hướng này? Phật tử niệm Phật, nguyện của Phật, hướng của Phật là Phật tử biết phương hướng này. Cái này mình tu tập đàng hoàng, cái tâm mình hướng về cõi đó. Nhân cái nhân mình gieo của Phật làm mình được về có Phật, nước của Phật, đó là biết phương hướng. Còn người đời người ta đâu có biết. Ta làm ác tưới sửa, nhưng mà tới chừng nào cái nghiệp nó dắt lôi được cũng biết luôn. Địa ngục, quỷ, súc sanh, nhân thiên, Atura, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật, lôi được 10 cảnh giới đó. Nhưng mà đa số chúng sinh thì bị kêu rằng 6 đường luân hồi đó: địa ngục, quỷ, súc sanh, nhân thiên. Đó, 6 đường này là còn sanh tử luân hồi. Mà 6 đường này là cái nghiệp nó dắt mình không được chủ động được. Mà trường hợp mình về có Phật á, đúng ra là tạo nó mình biết đường, chứ mình không chủ động được. Trường hợp Phật tử tu chỉ nhiếp tâm trọn vẹn thì có thể là mình chủ động là biết chắc là Đức Phật trước mình về có Phật, có niềm tin vững vàng để Đức Phật không bao giờ từ bỏ mình. Thì tất nhiên là Phật tử cũng được một cái điểm niềm tin sâu xa, và mình phải về có Phật, tâm mình hướng có Phật, thân mình để Phật, miệng mình niệm Phật, ý mình tưởng nhớ Phật, thì tất nhiên là ba cái đó hợp lại thì mình phải về có Phật à, phải không? Đó là mình biết. Còn bây giờ mấy chúng sinh, đa số sinh thì gì? Là nghiệp nhân tội quả bao giờ ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu, lướt theo ý dục mong cầu, đèo cao băng vượt, biển sâu lao mình. Đó thì tất nhiên là cái ý dục mà nó khởi ra rồi thì sao? Đèo cao cũng băng vượt, cái gì khó khăn gì cũng là kiếm ra tiền, kiếm ra của, kiếm bao nhiêu cái thứ mà thôi. Đó. con đường sanh tử, tử sanh, ra vào lui tới, thân hình đổi thay. Đó, thì khi mà mình đã là lướt theo cái dục ngôn cầu rồi thì làm sao con đường sanh tử, tử sanh nó theo con đường sanh tử luân hồi không à? Phải không? Thì tất nhiên là nó ra vào lui tới, thân hình đổi thay. Cái sự sanh tử luân hồi á, thì mấy cổ đức nói như thế này, có thí dụ cho mình dễ hiểu. Ví dụ như sắc thân của mình là tạm như nó sắc thân mình là cái pháp thân đi, cái này thí dụ tự nhiên hiểu. Như còn cái áo mặc á, cái áo của mình thay đổi mỗi ngày, có nhiều người thay đổi mấy sắc áo, mấy sắc quần, thì cái quần áo thay đổi đó là đối sắc thân nó đâu thay đổi, sắc thân đâu thay đổi mà mình thay đổi áo quần thôi nha. Thì khi mình trở về pháp thân Phật của mình không thay đổi, nhưng mà mình đổi thân người, thân thú, thân này thân kia thôi. Mà tự rõ ý thí dụ không? Cái pháp thân Phật của mình hay chân tâm bổn tánh quý Phật tử không thay đổi, nhưng mà vì mình tạo nghiệp cho nó thay đổi người, trời, thú, thần, đủ chuyện, địa ngục hay quỷ súc sanh, đủ chuyện. Đó là do cái ý nghiệp của mình không khéo, rồi nó dìu dắt mình đi trong ba cõi sáu đường ở chỗ này đó. Nghe không? Luân hồi trong cõi trần ai cũng vì cái ý chuyển giai không dừng. Nó rõ ràng do cái ý chuyển giai không dừng mà mình gì mới luân hồi trong cõi trần ai. Lên cao xuống thấp vô trình cũng vì cái ý lẫy lừng buông lung. Lên cao xuống thấp là như thế nào? Tà tạm nói là đôi khi mình tu tập thập thiện mình lên được cõi trời, rồi lên cõi trời hết phước thì xuống địa ngục cũng chừng, rồi ngã quỷ súc sanh, phải không? Lên cao xuống thấp không chừng cũng vì cái ý lẫy lừng buông lung. Đó thì do cái ý mình lẫy lừng buông lung thì đôi khi lên cao là lên cao lắm, khá lắm là cõi trời. Cho nên Đức Phật thường thường nói trong kinh Phật Ba La Mật đó, Đức Phật nói rõ chỗ này lắm, là khi mà tình nặng là nó xuống, còn tưởng tưởng nhiều là nó lên. Đó không? Mình là người là năm phần tình, năm phần tưởng là người. Mà năm tưởng bảy phần mà tình ba phần được lên có trời. Ví dụ như ha. Còn mà bảy tình và ba tưởng thì về súc sanh, ngạ quỷ. Một phần tưởng, chín phần tình thì xuống địa ngục. Đó. Cũng vì lên cao xuống thấp vô chừng, cũng vì cái lễ lừng buông lung, ý năng chế ngữ quay hùng, người người răm rắp phục tùng dân theo. Đó, cái ý năng chế ngữ quay hùng là thí dụ ý thức khởi tâm phân biệt, thì mình làm sao mà để đừng khởi tâm phân biệt, nó để tâm thanh tịnh niệm Phật. Phật tử chế năng ý phân biệt thì bằng cách gì? Bên thiền người ta sống, người ta biết ý phân biệt rồi, người ta không sống theo ý thức đâu. Cái ý thức mà nó khởi lên nhớ nghĩ tưởng là có thể kêu vọng tình nhận thức, người ta biết vọng. Thì cái biết vọng là vọng nó hết. Không? Thì cái biết là tâm, nhưng cái biết là chưa phải chân tâm. Cái biết này chưa phải chân tâm là buông cái biết luôn á, mới trở về chân tâm muốn thánh. Nhưng mà cái biết này là một cái sâu rồi. Thấy không? Vọng mình biết vọng, khởi vọng mình biết vọng. Cái khởi vọng là cái ý thức phân biệt. Mà mình biết giọng nó ngừng, mình nhìn nó ngừng thì nó hết, là bị cái giọng giả mà đâu có thiệt, phải không? Cho nên cái người tu tập mà ý năng chế ngự quan hùng ở chỗ này nè, thì người người răm rắp phục tùng dân theo. Là cái người mà tu trì được vậy, mình thắng ý mình rồi thì mình nói người ta nghe. Bởi thường thường tôi tưởng mình muốn dạy đạo ai mà nói người ta nghe thì mình phải hành cho được, mình sống cho được, mình thấy ta thấy lợi ích quý báu rồi thì nói người ta mới nghe. Dưới Phật tử thấy người ta nói là Đức Phật nó thắng trăm muôn ngàn giặc, không lấy gì làm quai hùng, mà thắng mình mới chiến công oanh liệt nhất. Đó. Dầu cho làm vị đại tướng ra trận thắng muôn binh ngàn tướng, cũng không lấy gì làm quai hùng, mà Đức Phật nói là thắng lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thắng lòng mình là thắng ý phân biệt này, trở về chân tâm thân của mình. Mà Phật tử thắng mình được á, bây giờ mình niệm Phật nói gì dễ hiểu. Phật tử để tâm thanh tịnh, không chạy bị cảnh ngoài chi phối nữa, cái ý không nó buông luôn nữa, không? Mà mình cho nhiếp tâm nhiếp ý vào câu niệm Phật đó. Và đã hiểu này là công vi thủ tội vi khôi này, cái ý thức mình phải đem nó chuyển ra Nam Mô Di Đà Phật, nhớ nghĩ tưởng Phật, không có nhớ đối cảnh phân biệt mà thích ưa lấy bỏ, đẹp xấu thích ưa lấy bỏ nữa, mà trở về cái tâm thanh tịnh của mình niệm Phật đó. Rồi khi nào Phật tử niệm Phật được dứt tâm hay là thanh tịnh rồi, phát sanh trí huệ rồi, thì bây giờ người người răm rắp phục tùng nhân theo, là nói là nghe à, nói là nghe, là vì mình thấy ta mình tu tâm thanh tịnh lợi ích quá rồi, nói ai cũng nghe đó nha. Nguồn đời nước chảy thuận chiều, cảm thương cái bọt riêu riêu.